18i.net giới thiệu câu chuyện đứa con thích loạn luân. Thường ông Hùng đi công tác từ 6 tới 8 tuần. Kiều Thu mới đầu còn buồn nhưng sau đó xem sự vắng mặt của ông Hùng là một sự bình thường. Đức thật thích thú và tò mò vì tất cả các đàn bà trong nhà của hắn, từ má của hắn cho tới dì của hắn đều có mang lúc vừa tròn 15 tuổi. Sự xa vắng của các người khác làm cho Đức càng thêm khăng khít với mẹ của hắn. Mẹ của hắn thật là tuyệt vời, bộ ngực của cô ta thật là tuyệt đẹp mà bao cô gái khác phải thèm muốn. Kiều Thu thích đi lòng vòng trong nhà với bộ áo mỏng bó sát người, gần như nhìn xuyên qua được hết, cho ông Hùng phải si mê điên đảo. Nhưng kết quả ngược lại, Đức chỉ là người duy nhất có thể chiêm ngưỡng được thân hình tuyệt vời của trời ban cho cô ta. Kiều Thu vận một bộ áo ngủ choàng bên ngoài, bên trong hoàn toàn không có mặc gì hết. Kiều Thu bước vào nhà bếp, kéo cái áo ngủ từ từ tuột xuống bên dưới. Kiều Thu giật mình vì Đức lúc đó thình lình ở đâu đi vào nhà bếp, bắt gặp mẹ của mình toàn thân không có một mảnh vải che thân, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Kiều Thu bàng hoàng vì Đức đang đứng ngắm thân thể của bà một cách si mê chứ không phải ông Hùng. Kiều Thu đứng chết chân trong khi Đức thì vô cùng kích thích vì trước mặt của hắn là một người đàn bà trần truồng mà lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy. Kiều Thu nhìn xuống quần jean của Đức thì thấy có một vật gì đó bên trong đập đập và cũng cao lên. Kiều Thu cũng không màng kéo chiếc áo ngủ lên. Cô ta dường như muốn kích thích thị dâm của con của cô ta. Cô ta không mắc cỡ nữa, cúi xuống lượm cái áo ngủ để cố tình cho Đức thấy cả hai bầu vú căng tròn. Rồi đứng lên khoác nó lên vai, quay lưng bước đi. Đức ngó theo dáng đi của mẹ mình bước vào phòng khách. Hai bờ mông chắt nịt run rinh theo từng nhịp bước của cô ta đi một vòng trong phòng khách rồi đảo lại bước vào phòng ngủ. Kiều Thu vẫn chưa muốn Đức phải theo cô ta vào phòng ngủ để chơi mình cho thỏa thích. Thu tò mò muốn biết sau khi thằng con trai của mình thấy mình trần truồng thì nó bị kích dục cỡ nào. Kiều Thu chờ cho Đức bước lên lầu thì nhẹ nhàng bước theo hình ảnh trần truồng của mẹ hắn lần lượt lướt qua sự suy nghĩ của hắn. Kiều Thu phải kiềm chế lắm mới không chạy vào phòng cúi xuống liếm hết chất tinh dịch rớt xuống sàn. 4 tháng trôi qua từ ngày cô giáo Huệ dạy cho Đức. Kiều Thu trở về nhà từ siêu thị thì vô tình nghe được sự cãi cọ ở trên lầu. Kiều Thu bà bước nhẹ lên cầu thang về phía phòng của con trai của bà một lần nữa để nghe ngóng. Khi bước tới cánh cửa buồng của Đức, bà thấy Huệ la hét tom sòng nhưng tuyệt nhiên không có một sự cãi cọ nào hết. Đức đang làm tình dữ dội với cô Huệ. Kiều Thu không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng con trai chỉ mới 13 tuổi đang nắc người đàn bà 41 tuổi thật mạnh, say sưa như là họ rất là yêu nhau say đắm. Cả hai người họ không biết Kiều Thu đang đứng trước cửa buồng. Kiều Thu bỗng nhiên kích thích cứ ngắm nhìn con cặc của con bây giờ đã lớn hẳn hơn nhiều so với một năm trước đây, bà cũng thấy nó tại chỗ này. Đức cứ nắc mạnh con cặc vào lồn của bà Huệ thật sâu và rút ra thật cao tận ngay cửa mình của Huệ. Huệ kéo hai tay lên bóp hai cái vú thật to rồi cười duyên với Đức một cách thỏa mãn khi phục vụ cho Đức cả một cái lồn rộng to nhiều thịt của cô. Cô rên la như con chó cái bị thiêu sống. Máu nóng trong người của cô như sôi sục không có giới hạn. Huệ rõ ràng không màng tới thằng con trai nhỏ hơn mình về tuổi tác. Cô nâng niu dương vật của Đức khi nó đang nắc dữ dội bên dưới. Thằng nhỏ này thật là đã trở thành đàn ông rồi. Kiều Thu ngẫm nghĩ trong khi lắng nghe tiếng rên la sung sướng phát ra từ miệng của Huệ. Tiếng rên đó đầy nhục dục kích ngất tới đỉnh Vu Sơn. Cô tiếp tục rên la trong khi Đức cứ dúi cặc sâu vào trong âm đạo của bà để bắn sâu vào lồn của bà một thứ nước nhớn tanh tanh. Đức ngã sấp lên mình của Huệ khi bà ta ôm chặt Đức vào lòng. Đức vẫn để nguyên vị trí dương vật. Kiều Thu càng ngạc nhiên hơn khi 5 phút sau cả hai người họ bắt đầu làm tình lần nữa. Gần một năm trôi qua, Đức vẫn cứ đụng cô Huệ của hắn. Huệ thì lúc nào cũng sẵn sàng đặt con cặc của thằng học sinh của mình vào lồn mình mỗi ngày và mỗi ngày. Đức làm sở hữu chủ cái lồn của Huệ vì không ai có thể làm bà sung sướng bằng hắn. Không ai làm tình dai như hắn với con cặc sung sức. Chỉ vài tháng sau khi mãn khóa học với Huệ, Kiều Thu ngạc nhiên hơn khi khám phá ra Đức đã đụng luôn cả đứa chị họ tên Hà, con của dì Kiều. Cũng như Huệ, Hà lúc nào cũng đứng hết và sẵn sàng phục vụ con cặc của Đức. Hà chỉ có khác ở một điểm là nàng lúc nào cũng nút cặc của Đức cho Đức thật phê và Đức thì bú lồn của Hà. Cả hai bú thật thiện nghệ nên lúc nào cả hai cũng cảm thấy sung sướng. Tất cả các kiểu đủ đều được họ nghĩ ra và tập dượt một cách thành thạo và thích thú. Kiều Thu lo lắng, thầm nghĩ thằng con mình dâm đãng như thế là có phải do bà ăn mặc hở hang kích thích nó từ nhỏ hay không. Nhưng bà nghĩ có lẽ Đức chỉ đam mê sắc đẹp quyến rũ của Huệ và thân hình bốc lửa của con Hà. Vừa tức giận vừa bực dọc, Kiều Thu đi tìm một cái chai rượu nằm ở trong góc nhà và bắt đầu uống. Bà nghĩ ông Hùng không muốn trở về nhà, ông Hùng dường như có ý tránh né bà. Thật đã quá lâu họ chưa có làm tình, ông Hùng dường như mất hết hứng thú từ sau khi Đức sinh ra đời. Bước vào phòng ngủ, Kiều Thu kéo cái áo xuống để lộ thân hình tuyệt mỹ, nhìn xuống bộ đồ lót. Bà nghĩ thật là đáng tiếc cho bộ đồ lót tuyệt đẹp như vậy mà không có một người đàn ông nào chiêm ngưỡng, thật tiếc. Kiều Thu lên giường ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, phòng vẫn để cửa mở. Thằng con trai nhìn Thu trần truồng nằm ngủ như chết trên giường, hắn bước nhẹ vào phòng không nhận ra mẹ của hắn đã say rượu. Kiều Thu thở mạnh và có vẻ ngủ say sưa lắm. Cặp vú thở đều đều lên xuống, Kiều Thu đẹp và khêu gợi, hình ảnh trần truồng của mẹ hắn làm tăng lên sự dâm dục, cặc của hắn cứng lên thêm mỗi khi làm tình với cô Huệ Hà. Mẹ của hắn cố tình khoe thân hình trần truồng cho hắn, muốn hắn nện con cặc của hắn xuống cái lồn của bà không những ngày hôm đó mà còn những lần khác. Đang nằm trên giường trần truồng chờ đợi chồng bà về làm tình từ bao nhiêu tháng đã không trở về với những gì bà cần phải có chớ. Đức thấy dương vật của hắn bắt đầu nổi cộm lên đằng sau lớp vải quần, đi vòng quanh giường thật chậm rãi. Đức kéo cái quần của hắn xuống và cho nó tuột hẳn xuống đất. Hắn đứng trần truồng kề sát bên mẹ của hắn để quan sát từng nhịp đập hơi thở của Thu. Hắn từ từ sờ nhẹ vào bàn tay mềm mại của mẹ hắn. Mẹ của hắn vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Hắn bạo dạn nắm bàn tay của mẹ hắn nhấc lên để sờ vào dương vật nóng hổi của hắn. Theo bản năng tự nhiên, những ngón tay của bà từ từ nhút nhích cử động. Cảm giác đó thật lạ lùng kỳ diệu, hắn ưỡn bụng tới chút nữa để tăng thêm sự ma sát, mẹ của hắn bắt đầu ngọ nguậy bàn tay trong vô thức. Hắn cảm thấy như từng giọt mưa mát lạnh nhiễu từng nhịp một trên đầu khất làm hắn sung sướng như muốn tê dại, hắn đưa tay sờ vào cái núm vú đã cụm lên thành một hòn nhỏ. Hắn kẹp hai ngón tay trỏ và cái, siết lấy cái đầu nơi mà có rất nhiều dây thần kinh chạy qua, mẹ của hắn bắt đầu thở mạnh và uốn cong đôi bàn chân. Hắn cúi xuống thật sát vào ngực bú nhẹ nhẹ một cách ngon lành như một đứa bé khát sữa mẹ, hắn cảm thấy bàn tay của mẹ hắn dường như siết chặt vòng nắm lại. Hắn cảm giác một dòng nước nóng tuần hoàn chạy khắp châu thân, hắn buông bàn tay nơi bầu vú và già lần xuống phía bụng dưới âm hộ hơi khép lại. Hắn cảm thấy như điên dại khi những ngón tay hắn lần đầu tiên chạm vào những sợi lông mọc lưa thưa, khi những ngón tay tò mò chạy lần theo những đường hốc hẻm nổi cụm lên tới đỉnh. Hắn xoay một vòng ở ngay cái gò cao nhất thì cùng lúc đó, mẹ của hắn giật nhẹ một cái trong vô thức, toàn thân của bà nổi đầy gai ốc, hai đầu núm vú căng cứng nhô cao như thách thức một sự sờ mó nào. Hắn bắt đầu chồm lên phía trên nút nhẹ sự thách thức từ cặp nhũ hoa trong khi hai ngón tay hắn bắt đầu thọc vào âm hộ giờ đây đã ướt nhẹp thấm ra cả lớp vải bên ngoài vạch nhẹ 2 mét hai bên. Còn ngón giữa thì hắn cọ nó dọc theo chiều dài của cái mông đốc, giờ đây đã cương cứng mộng như con tôm luộc bị chín tới cong, cả cái lưng đỏ ao lại. Mẹ của hắn bắt đầu rên rỉ ý ả trong cơn say ngủ và say rượu. Hắn kích thích quá đỗi không còn kềm chế được bản thân. Ngón giữa bắt đầu già xuống cái vùng da thịt mềm mại ướt nhẹp nơi mà con sò bắt đầu há miệng định ngậm hòn ngọc trai. Ngón tay của hắn như là con rắn trườn từ từ vào cái hang ngậm ướt. Bàn tay kia của hắn thì bắt đầu bún nhẹ cái núm vú nhọn hoắt, hắn già cái lưỡi vòng quanh cái rún của mẹ, hắn cảm giác là bàn tay của mẹ hắn bắt đầu đẩy đưa dọc theo dương vật. Đức rút tay ra và nhẹ nhàng kéo dương vật còn đang nằm trong lòng bàn tay của bà. Hắn đứng lên và đi vòng ra phía chân giường. Hắn chiêm ngưỡng thân thể của mẹ hắn thêm một lần nữa. Âm hộ của bà phơi bày trước mắt của hắn lần đầu tiên trong 2 năm qua. Hắn nhìn chân chân vào thân thể của mẹ hắn như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Hắn chồm lên trên giường và nép gọn giữa hai đùi dang rộng của bà, hắn đưa đầu dương vật dúi tới ngã ba đường đời nơi mà chùm lông đen nhánh phô bày như mời gọi. Hai bàn tay của hắn chen vào giữa hai đùi để vạch 2 mét thịt mở ra, hắn chìa cái lưỡi ra để nếm chất nhờn còn âm ỉ ở ngoài mép, một vị mặn nồng nhợt nhạt chạy quanh đầu lưỡi làm hắn kích thích hơn. Hắn đưa sâu cái lưỡi vào sâu hơn, gai ốc trên mình bà lúc này càng nổi nhiều hơn trước nữa, nhất là hai bên đùi, hai chân bà bắt đầu dơ cao trong vô thức. Bà giật giật liên hồi theo điệu bún của chiếc lưỡi mềm mại điêu luyện đã tập duyệt từ nhiều tháng qua với cô Huệ và Hà, bỗng hắn nghe mẹ hắn thều thào. Hắn vẫn không ngừng đưa cái lưỡi tham lam vào sâu hơn và sâu hơn, hai mắt của hắn mở to hơn để nhìn thật rõ hai bên mép hồng hồng co giật như hai cánh lá run rinh trước gió, Kiều Thu la lớn. Trời ơi, con làm cái gì vậy Đức? Kiều Thu mở miệng cản ngăn, nhưng thực ra đã không vùng vẫy để phản đối, Đức chồm người lên nằm sấp lên người của mẹ. Kiều Thu chống hai tay lên bờ vai của hắn như muốn đẩy hắn ra, nhưng thật ra thì bà đang sửa tướng nằm của nó cho ngay ngắn trở lại để áp sát vừa vặn dương vật vào giữa hai đùi. Thu nằm im, Đức nắm lấy cô tay Thu đưa lên cao qua khỏi đầu của Thu và gắn chặt nó xuống thành giường. Kiều Thu ngước lên nhìn nó, cái nhìn yếu đuối không có sức chống cự xen lẫn sự đồng tình, khích lệ trong đó. Hắn đẩy đưa bờ mông qua lại để tìm sự ma sát ngay đỉnh đầu khất vào mép âm hộ đầy chất nhờn rồi chui vào khung trời âm u ẩm ướt. Kiều Thu có cảm giác được một vật đang chui vào trong cửa mình của bà. Bà run lên khoái cảm, gai ốc nổi khắp mình mẩy. Đức thì cảm giác sự ấm cúng bao quanh lấy toàn thân dương vật. Hắn ưỡn mình tới và đặt lên môi của mẹ một nụ hôn dục tình. Hai cái lưỡi quyện vào nhau như hai con rắn tranh giành thức ăn. Hắn chợt nghĩ thầm trong lúc hôn hít, cuối cùng thì mình cũng đạt được những gì mình mong ước. Kiều Thu đã tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng Thu đã không còn làm kịp điều gì nữa rồi vì đã muộn. Dương vật của hắn giờ đã nằm gọn trong âm hộ Kiều Thu rồi, thì còn làm gì hơn nữa là tiếp tục cho nó dấn thân vào. Kiều Thu cho rằng người nằm trên mình của mình và đang làm tình với mình là một anh chàng thanh niên nào đó. Kiều Thu tiếp tục bộc phát những sự đòi hỏi nhục dục của một người phụ nữ tầm thường. Kiều Thu thả lỏng thân người để cảm giác miếng thịt cứng đâm sâu vào trong người của mình. Mắt Thu lim dim để tận hưởng những cảm giác hoan lạc từ những cú thúc mạnh xuống của hắn. Hắn cảm giác thật sung sướng khi bàn tay của bà bóp chặt vào hai bờ mông của hắn và ép chúng thật mạnh xuống người của bà để hòng tăng thêm sức cho hắn. Thu thều thào những tiếng vô nghĩa. Người đàn ông của mẹ, mẹ muốn tất cả cho hết. Thu giang hai chân rộng hơn cho hắn dễ dàng đưa đẩy. Tiếng thúc xuống giường, cành cạch hòa lẫn tiếng rên của hai người làm khắp nơi tràn đầy không khí dục vọng. Cả hai dường như cảm giác là họ đang bước vào thiên đàng. Cảm giác sung sướng đang xảy ra, Kiều Thu sung sướng theo nhịp nắc đều đều nện xuống. Đức, vói tay xuống kéo hai chân bà lên cao và gác lên vai của hắn để có thể đâm sâu hơn trước rất nhiều. Kiều Thu nhắm mắt cắn hai răng thật chặt để hứng hết những cú xúc mạnh như đâm xuyên qua tử cung của mình. Điểm G như được cọ sát mạnh hơn nên cũng làm vơi đi sự đau rát ngay miệng tử cung. Kiều Thu sướng ngất tê dại chẳng còn cử động hai cánh tay như lúc nãy nữa mà để thòng ra phía ngoài cạnh giường đun đưa theo nhịp điệu của hắn. Tinh khí dâng lên tới miệng dương vật. Hắn rút vội nó ra đồng thời hắn kéo mẹ ngồi dậy và lật ngược Thu lại và đút nó từ phía sau tới. Thu cúi gầm mặt xuống giường tóc tai rủ rượi. Hai tay của hắn kéo cái mông của mẹ hắn lại cho vừa vặn với tầm rồi đẩy nhẹ nhàng và dễ dàng vào cái nơi đã được bôi trơn và mở cửa lớn rồi. Hắn thúc tới vỏn vẹn chỉ có ba cái nữa thôi thì chịu hết nổi mà phóng tinh khí vào nơi đó từng đợt một. Hắn dập người đè sấp lên lưng của Thu khiến nàng chịu không nổi sức nặng của nó nên nằm bẹp ra giường, cả hai thở hỗn hển. Kiều Thu khóc nức nở khi hoàn toàn tỉnh hẳn ra và nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Đức hôn nhẹ vào gò má Thu. Kiều Thu mỉm cười đau khổ như chấp nhận con đường ép buộc này. Sáng hôm sau, Kiều Thu thức dậy, vươn vai và nhìn quanh phòng ngủ của mình. Không có một dấu hiệu nào lạ về sự rằng có làm tình với Đức tối qua. Nhìn xuống thân người thì bà vẫn còn đang mặc bộ đồ lót của hôm trước. Thu mỉm cười rồi mặc quần áo vào và bước xuống lầu. Thu vừa đặt bước chân vào nhà bếp, Đức đã ngồi sẵn không biết từ bao giờ. Hắn cũng đang mặc một chiếc áo thun dài phủ qua đầu gối. Hắn vừa nói thì vừa bước tới bên mẹ, tay giang ra để ôm choàng mẹ hắn vào lòng để an ủi. Hắn đặt lên trán Thu nụ hôn kính mến. Thu cảm thấy an ủi được phần nào nỗi cô đơn trong lòng, họ vẫn ôm nhau không nới vòng tay, hơi thở của hắn thổi phì phò vào mang tai của bà làm vài cọng tóc mây bay lất phất. Bà cảm giác được trái tim của thằng con mình đập rộn rã, Thu chưa biết làm sao thì một nụ hôn nóng bỏng đã đặt lên môi của bà rồi, Thu giật mình. Mặt tái ngắt hai mắt trợn tròn nhìn vào cặp mắt của hắn đang nhắm nghiền hưởng thụ. Thu rút tay lại định đẩy thằng con ra nhưng bà làm không nổi vì thằng con của bà hai tay ghì sát không cho mẹ của nó nhút nhích được tí nào. Kiều Thu chống cự kịch liệt rồi yếu dần và yếu dần như con thiêu thân. Thu phó thác thân xác của mình cho nhục dục đê hèn. Thu chấp nhận hắn vào lòng. Bà bắt đầu vịnh hờ vào bờ vai của hắn và siết chặt vòng tay cho cái lưỡi của bà đi sâu vào miệng của hắn. Thu hết hơi ngửa đầu ra ngước mắt nhìn hắn. Đức bước tới một bước để đặt bàn tay lên vai của bà. Thu đứng im rồi nhào tới ôm choàng lấy Đức vào lòng. Hắn lòn bàn tay vào trong chiếc áo của Thu và xoa nhẹ nhẹ, vẫn không phản ứng chi hết. Hắn dùng bàn tay còn lại kéo Thu sát hơn vào ngực của hắn, hai tay hắn lón vào trong áo và chà nhẹ nhẹ lên lưng TH. Thu vẫn để yên, hắn nhích hai bàn chân để lấy tư thế ưỡn tới phía trước một chút. Kiều Thu cảm thấy một vật chọi thẳng vào giữa hai đùi, Thu thấy nóng ran trong mình muốn cởi hết quần áo trên mình xuống, bà chưa kịp làm điều đó thì hắn đã làm cho bà rồi. Hắn trần truồng đứng tòng ỏng nhìn mẹ của hắn một cách thèm thuồng. Hắn bước tới hôn lên trán Thu đồng thời để cho dương vật cạ vào bụng dưới của Thu. Hai tay Thu choàng lấy cổ của hắn và đu lên. Hắn hiểu ý đưa hai tay bợ mông Thu lên và khiêng tới cái bàn ăn cơm để gần đó. Hắn đặt bà nằm ngửa ra bàn, đặt hai chân Thu lên vai của hắn, rồi hai tay của hắn bế hai bờ mông nhấc lên chừng nửa tấc. Hai chân khuỵu xuống một chút cho vừa tầm ngang với Thu. Thu ngước cặp mắt lên nhìn hắn như chờ đợi cái gì đó. Hắn bước tới nửa bước để lấy thế rồi từ từ như chiếc xe lửa chuyển bánh chui vào đường hầm, cú đâm thiệt trơn chu ngọt ngào, một đường thẳng băng lút tới đáy. Thu nhắm mắt lại tưởng chừng như thời gian đã ngưng lại, trái đất cũng hết còn quay nữa, âm thanh chung quanh chẳng còn nữa ngoài tiếng đập bình bình từ con tim của Thu phát ra. Hai tay của hắn từ từ nắm lấy bàn chân Thu gác trên vai của hắn đặt xuống ngang hông rồi nắm chặt vào cổ chân Thu. Hắn bắt đầu sàn xê đưa đẩy từ nhẹ nhàng cho tới nhanh bạo. Mẹ của hắn chỉ có la lên ối ối mà chẳng biết trời chăng gì ráo trọi. Mồ hôi của hắn đổ ra, hắn nằm úp lên ngực Thu canh cho vừa với núm vú để nút. Đồng thời hắn cũng nghĩ mệt. Kiểu Thu đang hưởng thụ đê mê ngon lành, bỗng bị ngưng ngang thì thấy bức rứt, bà liền nảy mông lên để kiếm chút cháo. Hắn nằm im bú, vú bỗng thấy âm đạo của bà như co thắt lại siết lấy dương vật của hắn, bất giác làm hắn kích thích dữ dội. Hắn nhả núm vú của bà ra và xoay lưng của bà lại để cho bà nằm sấp lên mặt bàn kính. Hai bầu vú bị chèn ép banh rộng, thịt chảy dài ra tới nách. Cái núm như là tội nhất vì bị trên đội dưới đạp thì làm sao mà mặt mày không méo mó. Hắn vuốt vuốt dương vật cho sạch chất nhờn của Thu làm ướt nhẹp rồi từ từ đút nó trở vào từ phía cửa sau. Trước khi hắn bắt đầu nhấp nhấp vào âm hộ Thu, hắn nắm lấy cổ tay của bà để ngược ra sau lưng của bà. Hắn nắc mạnh càng lúc càng mạnh để tinh khí bắn thật sâu vào tử cung. Thu định mở miệng phản đối thì bị cú thúc ào 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 dâng tới từ phía sau. Nàng nằm im chịu đựng và lắng nghe tiếng thịt dập vào nhau nhuệch nhoạt. Thu rên to hơn như tiếng sáo réo rắt, hướng dẫn con rắn hổ mang của hắn phùng mang trợn má và phun nộc độc xa ba tất tới tận miệng tử cung. Hắn dùng mình lên mấy cái nằm úp lên lưng Thu thở hỗn hển. Một lúc sau, Đức tỉnh lại và tiếp tục cuộc chiến. Hắn đặt dương vật của hắn vào âm hộ của bà lần nữa, tiếp tục và tiếp tục, cả hai nhả ra không biết là bao nhiêu nước trong mình từ sáng tới trưa. Từ trưa tới tối, quá mệt mỏi, cả hai kéo nhau vào phòng của Đức để đánh một giấc dài. Khi họ thức giấc thì hai bộ phận kín lại dính liền với nhau, họ thấy thật là sung sướng bên nhau. Và họ không bao giờ từ bỏ sự sung sướng này. Kiều Thu biết thêm một chuyện nữa vào ngày nọ. Đức không những làm tình với cô Huệ và cả chị ruột Thảo gần như mấy tháng qua. Hôm qua, Thảo lại trở về sau khi mùa học đã chấm dứt. Thu vắng nhà, tâm lần mò theo quần áo rải rác dọc đường tới nhà tắm. Hắn nhìn qua kẻ hở thấy Thảo đang trần truồng chuẩn bị tắm rửa. Không để ý tới tiếng động bên ngoài, Thảo cúi xuống vặn vòi nước, hơi nóng bắt đầu lan tràn khắp phòng tắm. Đức nhìn chăm chăm vào cái lồn của Thảo, hắn rón rén bước vào nhà tắm, nhẹ nhàng khóa trái cánh cửa lại. Dương vật của hắn nổi dậy, đòi quyền sống và quyền được yêu. Lồn của Thảo mơn mởn, ít lông và nhiều thịt nằm len lén đằng sau cái mông tròn trịa. Thảo co một chân lên vừa đủ cao để bước vào bồn tắm. Đức bước tới sau lưng của Thảo nhắm ngay và đẩy mạnh cái đỉnh đầu khất chui vào giữa hai đùi của Thảo. Thảo giật mình, chưa kịp phản ứng thì Đức chụp lấy hông của nàng và ưỡn mạnh mông về phía trước cho nó đi thẳng trơn tru. Lút cán, hắn nắc tới tấp như sợ Thảo vùng vậy tránh né. Thảo chống cự yếu ớt và tỏ vẻ thích thú. Thảo tự nhiên cúi xuống cho Đức đi sâu vào hơn. Thảo nằm mơ cũng không ngờ là nàng đang bị thằng em trai đụ. Chỉ vỏn vẹn có 5 phút ngắn ngủi, hắn đã phóng tinh vào lồn của Thảo rồi. Có lẽ hắn không chịu nổi cái cảm giác đê mê khi tập kích bất ngờ từ phía sau. Kiều Thu khám phá ra Đức có từng có quan hệ với dì hắn và cả bà ngoại của hắn. Bà Trinh, Đức vừa tròn 13 tuổi, bà Trinh đã để ý sự phát triển trong cơ thể của hắn. Bà Trinh trông cũng dễ nhìn, vú bà là do giải phẫu mới được lớn như thế. Bà nói với bà Thu là bà nhớ hắn lắm và muốn hắn qua chơi với bà một tuần. Đêm đó Đức giật mình thức giấc khi phát giác ra bà Trinh chủ động leo lên người của hắn và ngồi từ từ xuống vì không kiềm chế được bản thân. Kêu là chị của Kiều Thu cũng dính dáng tới vụ này. Kêu là đã ly dị, dì tới nhà bà Trinh và phát hiện hai bà cháu trần truồng, dì kích thích lắm, dì tham gia và suốt tuần còn lại dì và ngoại thay phiên nhau ở với Đức. Đôi khi cả hai cùng lên một lượt, Tiểu Thu chẳng những không ghen ghét mà còn thích thú, bà làm tình còn hăng say hơn trước. Thu có ý làm tình tập thể nữa nhưng Đức Công phản đối điều này. Thảo trở về nhà và bắt gặp Thu và Đức đang ngồi trần truồng ở phòng khách. Thảo bỏ lên lầu bị Đức chặn lại, Đức đè Thảo ra cởi hết quần áo, Thu cũng tiếp một tay. Lúc đầu Thảo còn chống cự nhưng về sau Thảo xuôi tay để cho hai người họ làm việc. Kiểu Thu mơn trớn đứa con gái mình và đặt một nụ hôn lên ngực của Thảo. Đức giang hai chân của Thảo ra và ướm vào giữa khối thịt nổi gân cuồn cuộn. Thu đi vòng ra sau lưng Đức và nâng niu bíu dái của hắn. Thu nằm ngựa ra cho Thảo nằm sấp lên người. Đức từ phía dưới đẩy thẳng lên, đâm sâu vào âm hộ của Thu, chốc chốc hắn lại đổi ca, đâm vào âm hộ của Thảo, mồ hôi của Đức nhỏ từng giọt một trên lưng của Thảo. Tiếng rên la của ba người càng ngày càng lớn,